Kính chào ông Đoàn Trọng Hiếu, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Tôi xin giữ lời hứa, hôm nay tôi trở lại để nói cái chuyện bầu cử sơ bộ tại New Hampshire vừa qua. Thưa quý vị, dù thời tiết xấu, bởi vì hôm đó thì trên cái miền Bắc á, lạnh và tuyết rất nhiều, nhưng mà những người dân New Hampshire đã sốt sắng đi bỏ phiếu. Cái dân số tại New Hampshire thì có 1 triệu 3, và trong đó thì có 23 đại biểu của Đảng Cộng Hòa và 24 cái đại biểu của Đảng Dân Chủ. Thưa quý vị, cái chữ đại biểu đây tôi dịch chữ delegate, không phải là đại biểu là một người đâu, mà đó là một cái đoàn đại biểu đó, thưa quý vị. Thưa quý vị, cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire ngày 9 tháng 2 vừa qua đã cho một kết quả có một chút bất ngờ. Phía Cộng Hòa thì ông Donald Trump lại ngoi lên dẫn đầu với 35% số phiếu. Cái người mà bất ngờ là ông Kasich, từ trước đến nay ở cái vị trí rất là thấp, bây giờ lại nhảy vọt lên hàng thứ hai với 16%. Ông Ted Cruz thứ ba với 12%. Ông Jeb Bush thứ tư 11%. Và ông Marco Rubio trong cái vụ Iowa đã nhảy lên rất là cao thì bây giờ tụt xuống hàng năm với 11%. Về phía Đảng Dân Chủ thì ông Bernie Sanders trong vụ Iowa thì lại thua sát nút bà Clinton, nay đã nhảy lên hàng đầu với số phiếu rất cao, 60%, trong khi đó bà Clinton chỉ được có 38% mà thôi. Thì quý vị cũng có thể đặt câu hỏi tại sao ông Trump lại đạt cái số phiếu cao như vậy ở tại New Hampshire, dù rằng quý vị biết là trong thời gian mà ông Trump đứng ở cái vị trí cao nhất ấy, thì những chính khách của Đảng Cộng Hòa họ rất là sợ, không muốn cho ông Trump nghĩa là được chọn. Thưa quý vị, theo một cái thăm dò của đài Fox News ấy, thì có đến 90% cử tri của Đảng Cộng Hòa đã tỏ ra rất bất mãn với lề lối làm việc của các chính khách Cộng Hòa tại Quốc hội. Có thể nói họ nói chữ phẫn nộ cũng đúng, bởi vì có nhiều người, ngay cả cái Đảng Dân Chủ, họ đã coi những cái người đại diện của họ trong Quốc hội là vô tích sự, là phản bội lời hứa của họ, mà chỉ toan tính lo cái việc quyền lợi riêng tư của họ mà thôi. Theo cái thăm dò sau cái New Hampshire thì chúng ta biết rằng đa số cử tri hiện nay là coi vấn đề kinh tế là quan trọng nhất, hoạt động của chính phủ và nạn khủng bố đi theo đó. Và tỷ lệ của cử tri Đảng Cộng Hòa quan tâm đến những vấn đề này cao hơn hẳn tỷ lệ của phía cử tri Đảng Dân Chủ. Có đến 88% bất mãn với chính phủ liên bang, có 64% ủng hộ việc chống những người Muslim vào Mỹ, và 51% thì cho rằng chính khách Cộng Hòa đã phản họ, và có 40% cử tri Cộng Hòa đã ủng hộ ông Trump về mặt kinh tế, có 30% cử tri Cộng Hòa đã ủng hộ ông Trump về cái việc ông đối phó với khủng hoảng quốc tế. Thưa quý vị, cái trường hợp của ông Kasich nhảy lên rất là bất ngờ, và có thể nói là từ trước đến nay chúng ta không nghĩ ông Kasich là lên được trong số những người đầu, mà hôm nay ông lên được hạng thứ nhì thì tưởng cũng nên bỏ ra một chút thì giờ để giới thiệu qua về ông Kasich. Thưa quý vị, ông John Kasich năm nay 62 tuổi, từng làm thượng nghị sĩ tiểu bang Ohio năm 1979 đến 1983. Sau đó thì ông đắc cử dân biểu liên bang từ năm 1983 đến 2001, và cuối cùng thì ông ứng cử thống đốc tiểu bang Ohio từ năm 2010 và tái đắc cử năm 2014. Ông Kasich từng là nhà bình luận cho đài Fox News từ năm 2001 cho đến 2007, và ông đã từng làm việc cho ngân hàng đầu tư tại Columbus, Ohio. Ông Kasich là người có cha là người Việt Khắc, gốc Việt Khắc, và mẹ là gốc Croat, tức là cả hai người đều là di dân từ hai nước ở bên Đông Âu. Ông Kasich tốt nghiệp cử nhân chính trị học tại Đại học Ohio năm 1974. Về cái quan niệm thì thưa quý vị, đối nội, ông Kasich chống phá thai, chống sự tài trợ của chính phủ cho Planned Parenthood. Và trước đây thì ông chống hôn nhân đồng tính, nhưng mà sau khi tối cao pháp viện phán xét chấp thuận, thì ông chủ trương là phải tôn trọng pháp luật. Ông yểm trợ chương trình ống dẫn dầu Keystone, và tại Ohio đặc biệt là ông đã tư nhân hóa các nhà tù, tức là giao cho các nhà tù thầu để giam giữ người tù. Về cái mặt cảnh sát thì ông ủng hộ việc trang bị những cái máy quay phim cho người cảnh sát, chủ trương cải cách hệ thống pháp luật về hình sự, chống lại cái việc buôn bán tự do chất ma túy, và ông muốn tu chính hiến pháp về cái mặt cân bằng ngân sách, và cái điều quan trọng là ông ta không chống lại Obamacare. Về đối ngoại, thưa quý vị, thì ông ta trước đây là ông ta ủng hộ chiến tranh Iraq, nhưng mà bây giờ thì ông coi đó là sai lầm. Và hiện nay thì ông chủ trương gửi quân bộ chiến để đến ISIS vì cho rằng những cái cuộc không tập nó không có hiệu quả. Và ông chống lại cái thỏa ước của Hoa Kỳ với Iran, tuyên bố sẵn sàng gia tăng ngân sách quốc phòng, và ông cũng rất là chống cái sự can thiệp của tàu cộng ở Biển Đông. Về di dân, trước đây ông rất là chống, ông muốn thay đổi tu chí đán 14, tức là cho con cái dân bất hợp pháp để ở tại Mỹ được hưởng quyền công dân. Nhưng mà hiện nay thì ông mềm hơn, và ông chủ trương là con cái mà đã qua đây, cha mẹ bất hợp pháp mà đã đến Mỹ được, thì ông chủ trương là cho họ cấp bằng lái xe cho họ ở tại tiểu bang của ông. Và về cái mặt đó thì có thể nói ông xoay 180 độ khi ông chê ông Trump về cái việc xây hàng rào ở biên giới và cái việc trục xuất di dân bất hợp pháp. Đây là nói về Đảng Cộng Hòa. Bây giờ về phía Dân Chủ, thì khi ông Bernie Sanders bắt đầu cuộc vận động để tranh cử thì ông tuyên bố chúng ta là người không có tiền, không có tổ chức nào đứng sau, mà phải đối đầu với một tổ chức quyền lực mạnh nhất Hoa Kỳ. Trong cái đêm thắng lợi tại New Hampshire, ông đã thách thức quyền lợi của tài chính Wall Street, nhấn mạnh rằng nước Mỹ là của người dân, chứ không phải của bọn nhà giàu hay là bọn Super PAC. Thưa quý vị, tuy New Hampshire là tiểu bang nhỏ, có số đại biểu phần trăm rất là nhỏ, nhưng thắng lợi tại Iowa và New Hampshire đã tạo ra một cái đà rất lớn cho những ứng cử viên về sau này. Từ năm 1952 cho đến nay thì cuộc bầu cử sơ bộ New Hampshire được coi là một cái thử nghiệm cho các ứng cử viên của cả hai đảng. Người nào mà thấy bị kém phiếu thì họ phải rút lui. Nhưng mà đôi lúc cũng có những người tuy ít tiếng tăm và kém về tài chính, nhưng mà khi họ nổi bật tại New Hampshire thì họ cũng tạo được một cái đà, vì sau đó thì giới truyền thông sẽ nhìn vào họ và sẽ đưa họ lên nhiều hơn, và những người có tiền có thể bỏ tiền ra để tài trợ cho họ. Thưa quý vị, khi mà tại Iowa đó thì có những người cho rằng đại đa số dân ở đây là dân nông thôn, dân ngoại ô và người da trắng, vì thế nó không có phản ánh đúng sự tín nhiệm của toàn dân Mỹ, mà phải chờ đến tháng 3 khi các cái primary ở các tiểu bang khác mà có cái số dân da đen và người Hispanic nhiều hơn thì khi đó kết quả có thể thay đổi. Và người ta coi cái cuộc tranh sức quyết liệt ở tại South Carolina và Nevada. Thì khi mà nhìn về South Carolina thì cả ông Sanders và bà Clinton đều có nhiều cái hy vọng, bởi vì South Carolina là một tiểu bang tương đối nhỏ, dân số chưa tới 5 triệu, nhưng mà có 68% da trắng, 28% da đen và chưa tới 2% là người dân gốc Á Châu, đa số là theo đạo Tin Lành. Tại cái tiểu bang South Carolina là cái nơi mà kỳ thị chủng tộc còn rất mạnh. Bà Clinton là trông vào cái lá phiếu của người da đen ở đây. Trước đây thì những người bạn của bà thường rêu rao là bà là người bạn thật lòng của cộng đồng da đen từ 40 năm qua. Và bà đã dự tính sẽ đến gặp bà Sandra Bland để mà vận động. Thưa quý vị, cái bà Bland này, bà Sandra Bland này là bà mẹ của cái cô da đen họ Bland đó, đã bị cảnh sát Houston bắt đem vào nhà giam bởi vì vi phạm thông. Nhưng mà sau đó thì cô ta treo cổ từ từ trong nhà giam. Vì vậy cho nên cái người da đen họ coi cái chết của cái cô Bland này là một cái biểu tượng của sự bất công do pháp lý đối với người da đen. Cho nên có nhiều người bây giờ đó có con cái mà bị cảnh sát da trắng bắn chết thì họ cũng dự định đứng ra tổ chức vận động cho bà Clinton. Nhưng mà mới đây thì người ta lại thấy cái ông mục sư Eric Sharpton đã đi ăn tối với ông Bernie Sanders. Tuy là ông Sharpton này chưa có tuyên bố điều gì cả, nhưng mà ta cũng nghĩ rằng là có thể ông này sẽ đưa cái lá phiếu người da đen đến cho ông Sanders. Nói chung, cả hai đều muốn nhắm vào cái đám da đen. Thưa quý vị, qua hai cái cuộc bỏ phiếu vừa qua tại Iowa và Primary thì cho thấy là đại đa số giới trẻ đã chọn Bernie Sanders. Những người trên 45 tuổi thì thiên về bà Clinton, và cái số mà dân da màu thì họ thiên về Clinton. Và cũng thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi được tin là ông Chris Christie và bà Carly Fiorina đã tuyên bố rút khỏi cuộc tranh cử. Và cái ông Ben Carson á, thì trước đây quý vị thấy đã từng có lúc là lên ngang với ông Trump mà bây giờ lại về sau lại càng lẹt đẹt. Hôm trước tôi có trình bày về cái vụ mà ai mà thắng tại New Hampshire và Iowa thì có nhiều hy vọng thắng trong cái cuộc chọn người của hai đảng. Nhưng mà kể từ năm 1988 đến nay, thưa quý vị, đã có 3 trường hợp là gọi là ngựa về ngược. Trường hợp thứ nhất là năm 1992, ông Bill Clinton thua ở tại New Hampshire, mà ông Paul Tonsa thì lại thắng, nhưng mà sau đó thì ông Bill Clinton lại được chọn. Trường hợp thứ nhì là ông John McCain là đã thắng ở tại New Hampshire, nhưng mà sau đó thì lại ông Bush lại được chọn. Và trường hợp thứ ba là cái người mà đặc biệt là cái bà Hillary Clinton thì đã được chọn tại New Hampshire và Iowa rồi, nhưng mà khi vào chung kết thì lại thua Obama. Đó là những cái tin tức mà chúng tôi biết được trong cái thời gian qua. Thưa quý vị, sắp tới thì chúng ta sẽ có cái lịch nữa là chúng ta có trong tháng 2 thì có cái debate của Đảng Cộng Hòa vào ngày 13 và ngày 26, của Đảng Dân Chủ là ngày 27, và có những cái tổ chức caucus của Dân Chủ ở Nevada và của Cộng Hòa ngày 23. Rồi từ tháng 3 cho đến tháng 6 thì có những cái primary tiếp tục của các tiểu bang khác. Ngày 18 tháng 7 thì Đại hội Đảng Cộng Hòa ở Cleveland, Ohio, và ngày 25 tháng 7 Đại hội Đảng Dân Chủ ở Philadelphia. Rồi đến ngày chót cuối cùng là ngày 8 tháng 11 là ngày bầu cử. Hôm nay tôi tự tin đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn ông Hiếu và quý vị.